18, những mối nghi thiệp lý. Ngoài ba điểm nghi phổ thông như trên, còn những mối nghi về tịnh độ, quan thiệp tới đạo lý, từ cạn đến sâu. Các điều nghi này rất nhiều, nay chỉ xin nêu ra các chi tiết quan trọng để giải thích thể theo lối vấn đáp như sau. Hỏi: môn tịnh độ là pháp sơ cơ, chỉ để cho kẻ ngu dốt, căn trí thấp kém hành trì, những người căn tánh cao phải tu thiền hay duy thức mới hợp lý. Giả lại bậc trượng phu phải có chí hùng cường tự lập, nên căn cứ nơi sức mình mà giải thoát. Nếu cầu mong tha lực, chẳng tỏ ra hèn yếu lắm ư?
Là câu hỏi, nhưng mà thực ra là người ta ấn định, ta ấn định hai việc. Việc thứ nhất, pháp niệm Phật là để cho người ngu dốt. Điểm thứ hai, pháp niệm Phật là yếu hèn, cứ phải cầu tha lực. Người ta có hai cái câu đó, tức là người ta ngờ đó, cái pháp, cái tông tịnh độ này, điểm thứ nhất là để dành cho người ngu, người dốt. Điểm thứ hai ấy là hèn yếu, cứ phải nhờ thần lực Phật. Thế thì người ta phê phán như thế, thì bây giờ đáp làm sao?
Đáp: với lời hỏi này, trước tiên xin nói về căn cơ, sau sẽ trả lời đến yếu tố tự lực, tha lực. Pháp môn tịnh độ không phải chỉ để cho bậc trung hạ căn, mà còn thâu nhiếp cả bậc thượng, thượng căn. Bậc trung hạ căn niệm Phật sẽ dứt được phiền não nghiệp chướng, phát sanh phước đức trí huệ, lần lần đi đến định cảnh, tùy công phu thấp cao mà giảng sanh về chính phẩm sen nơi cực lạc. Bậc thượng căn vừa đề khởi câu niệm Phật, liền thâm nhập vào cảnh giới định huệ, đi đứng nằm ngồi đều ở trong niệm Phật tam muội, khi lâm chung sanh về thượng thượng phẩm ở liên bang. Trong hàng tiên đức đã có vị đi vào cảnh giới này và trình thuật giới câu: niết khởi sổ châu thẳng sách đoạn, thế hương phạn thuộc dĩ đa thời. Ý nói: nắm lấy chuỗi tràng trần niệm dứt, nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu. Cho nên câu niệm Phật thâu nhiếp hết ba căn, với người cao nó thành cao, với người thấp nó thành thấp. Các bậc đại tri thức trong Phật giáo thường phê luận pháp môn niệm Phật gồm nhiếp cả thiền, giáo, luận, mật. Tại sao pháp niệm Phật lại gồm nhiếp cả bốn môn này? Sở dĩ có điều ấy, bởi khi niệm Phật dứt trừ cả vọng tưởng chấp trước, đó là thiền. Sáu chữ hồng danh bao gồm vô lượng nghĩa màu, vô lượng nghĩa đều ẩn một và xuất hiện từ nơi đấy, đó là giáo. Niệm Phật đến cảnh giới sâu, ba nghiệp đều trong sạch vắng lặng, đó là luật. Câu niệm Phật có công năng như một câu thần chú hay giải oan trừ nghiệp, mãn nguyện, hàng ma, đó là mật. Như Liên Trì Đại Sư, trong một năm nắng hạn lâu ngày, thay vì niệm chú đảo võ, Ngài chỉ đi ngoài đồng gõ mỏ niệm Phật, đi đến đâu trời mưa đến đó. Và Viên Chiếu Bản Thiền Sư, thay vì tham thiền, Ngài chỉ dùng sáu chữ hồng danh mà được ngộ tánh bản lai, chứng vào niệm Phật tam muội. Cứ như đây suy nghiệm rộng sâu thêm, câu niệm Phật cũng gồm thâu cả năm thời tám giáo, nhiếp luôn sáu pháp ba la mật, như Triệt Ngộ Đại Sư đã trình bày trong Thiên Niệm Phật Bách Kệ. Trong kinh lại nói: chí thành xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà sẽ được tiêu tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử. Người niệm Phật nếu hằng giữ định tâm, tất sẽ phát huệ đồng như lối tu của các pháp môn khác. Hơn nữa, trên định tâm mà xưng danh hiệu Phật A Di Đà thì sự tiêu nghiệp chướng sanh phước huệ càng cao thắng chóng mau. Vì thế, Liên Trì Đại Sư đã khen pháp niệm Phật là đại thiền định, đại trí huệ, đại phước đức, đại thánh hiền. Theo Quán Kinh, người tạo tội ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện. Nếu chí thành xưng danh hiệu Phật A Di Đà cho đến 10 niệm thì Ngài liền hiện thân tiếp dẫn sanh về cực lạc. Từ một kẻ cực ác chỉ dùng 10 niệm mà được giảng sanh lên ngay ngôi bất thối chuyển, thật là điều rất hy hữu. Ấn Quang Đại Sư đã khen pháp niệm Phật bậc cực cao, niệm đến một lòng không loạn, chứng vào tam muội. Kẻ cực thấp chỉ dùng 10 niệm thành công là điểm đặc sắc mà chưa thấy pháp môn nào có.
Pháp môn tịnh độ thì quả tình là có cái chỗ những người ngu dốt tu cũng được. Thế cho nên cái đặc biệt của pháp môn tịnh độ lại chính ở cái chỗ quý ấy, cái chỗ đặc biệt ấy. Còn các pháp môn khác thì phải các bậc thiện căn, phúc đức trí tuệ mới tu được. Còn pháp môn tịnh độ thì có cái, đúng là có cái đặc biệt ấy, có thể cứu vớt được những người già yếu chẳng có học vấn, miễn là chỉ được có lòng tin là được rồi. Thế nhưng mà nếu mà những các bậc thượng căn mà tu thì không phải là không đắc. Những người tầm thường mà còn được, cũng chỉ là các bậc cao. Mà pháp môn tịnh độ thì có cái trình độ giáo lý ứng đáp được với tất cả các căn cơ. Các bậc cao thì tu cao, các bậc thấp thì tu thấp. Trong khi các pháp môn khác chỉ đón nhận được những bậc cao, những người tài thiện căn vững và có trí tuệ, có phúc đức, thì đạo, thì pháp môn tịnh độ dĩ nhiên là cũng có cái trình độ giáo lý để cho những các vị cao, nhưng mà lại đón được những các người, tiếp dẫn được những các người kém. Thế cho nên pháp môn tịnh độ được đông, bởi vì cái số người kém nó bao giờ nhiều, cái số người thiện căn phúc đức trí tuệ nhiều, cái số vẫn ít. Đó là giả nhờ cái nghi số 1, bây giờ đến cái nghi số 2.
Về vấn đề tự lực tha lực, nếu như hiểu môn tịnh độ chỉ hoàn toàn nương nơi tha lực là lầm. Người niệm Phật phải đem hết tự lực giúp trừ phiền não, trì niệm cho đến cảnh giới tâm mình và tâm Phật tương ứng. Từ cảnh giới đó, hiện đời hành giả được Phật phóng quang thầm nhiếp thọ, khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn giảng sanh. Sự tiếp dẫn mới là yếu tố chánh của tha lực, vì thế giới cực lạc cách xa cõi ta bà này đến 10 muôn ức Phật độ, còn không phải sức thần thông đạo lực tầm thường có thể đến được, huống nữa là phàm phu. Vì thế, cần phải nhờ tha lực, tức thần lực của Phật hoặc chư thánh tiếp dẫn. Ví như một học sinh tự biết mình gắn hết sức chuyên học, dĩ nhiên là điều đáng quý. Nếu trên sự chuyên học ấy lại được vị giáo sư giỏi kèm theo chỉ dạy, tất mức học vấn càng thâm cao, kết quả thi đỗ sẽ là phần bảo đảm. Trên tự lực của hành giả, thêm tha lực của Phật gia bị tiếp dẫn cũng lại như thế. Vậy, sự kiện chính mình đã gắn hết sức để tu, lại cầu thêm tha lực cho được kết quả mau chóng, có phải là một điều hèn yếu lỗi lầm chăng?
Niệm Phật là yếu hèn. Mình yếu thì bảo tôi yếu, mình hèn thì bảo tôi hèn, có sao? Với những các người phước đức trí tuệ, thiện căn sâu dày, thì người ta cũng tu tịnh độ. Cái giáo lý tịnh độ cũng có những các cái trình độ cao để cho những bậc cao, nhưng mà còn hơn lại thêm vào đó lại có cái trình độ thấp để cho người thấp. Thì bây giờ cái chuyện yếu hèn này cũng thế, những các vị mà có tự lực thì còn gì bằng, bay được thì cứ bay, còn nếu mà lỡ mà cái cánh nó có mỏi mà rơi mà rớt ấy, thì rớt vào cái tòa sen, khỏi rơi xuống biển. Thế nên pháp môn tịnh độ mình có cái hay ở cái chỗ đó, chính cái chỗ yếu hèn này nó mới thật là cái hay. Thì những bậc tài cao, trí tuệ sáng thì dĩ nhiên người ta tự cứu được rồi, khỏi bàn. Thì pháp môn tịnh độ, những người tài cao thì cứ việc bay thẳng về cực lạc, cái đó khỏi bàn. Nhưng mà những người kém cũng vẫn có thể về cực lạc được. Những người yếu, những người hèn mà vẫn không bỏ, thế cái chỗ đó mới là cái chỗ quý, mà cái chỗ đó mới là chỗ đặc biệt của pháp môn tịnh độ. Mà cũng bởi vì thế mới đông nhiều người mà người ta theo pháp môn tịnh độ. Nói cho đến những người tạo tội ngũ nghịch thập ác, cho đến những con chim, con gà, con lợn, con heo, nó cũng được vãng sanh. Con đi máy bay chẳng hạn thì nương tha lực hay tự lực? Thế cho nên đấy, mình việc gì cứ phải chối với họ, người ta nói gì thì người ta nói, việc gì cứ phải chối với cãi mà đúng rồi. Mình tu pháp môn tịnh độ thực sự là mình phải nương tha lực, cũng như người đi máy bay đấy, thực sự là mình đỡ hơn cái người đi bộ nhiều. Cái người đi bộ thì vừa vất vả, vừa nhọc nhằn biết bao nhiêu cái khó, mà lại không bảo đảm đến nơi, mà dọc đường còn gặp bao nhiêu chuyện. Còn đằng này ngồi trên máy bay, đúng là mình nhờ cái tha lực rất là tiện lợi. Tự nhiên mình phải thế nào mình mới được nhờ cái tha lực ấy chứ. Cũng phải có thiện căn, cũng phải có phúc đức thì mới có nương được tha lực. Mà mình phải tin Phật Di Đà, mà mình cũng phải thâu nhiếp tất cả những cái thói quen phàm tình của mình để mình chịu nương vào lực của Phật. Cho nên cũng phải giữ giới, trì trai giữ giới, thâu nhiếp cái niệm để đừng có niệm về cõi ta bà mà một lòng niệm Phật. Cái khả năng này, cái công năng này nó có khác gì thiền định đâu. Viên thiền định cũng phải nhiếp tâm trở về cái tánh Phật của mình. Thì đây người ta cũng phải nhiếp tâm, người ta trở về cái danh hiệu của Phật. Cái việc tu hành ở đôi bên chả khác gì nhau, chỉ khác nhau có điều là mình thêm tha lực. Vì vậy mình mới một đời mình về đến cái cảnh giới thánh hiền. Còn các vị không có tha lực cũng như người đi bộ thì phải bất nhiều thì giờ, chịu nhiều khó khăn. Tại vì khi mình có máy bay mình không đi mà lại cứ nhất tâm đi bộ thì cái người có điên không? Tiếp.
Sự cao diệu của môn tịnh độ, chính các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Thiền, Mã Minh, Lâm Thọ, các vị tổ sư như Vĩnh Minh, Tý Giả, Triệt Ngộ, Liên Trì, cho đến nhiều đấng tôn túc ở các tông đều khuyến nguyện giảng sanh. Chơi niệm Phật là thấp kém, chỉ để cho bậc hạ căn tu hành, tức là chê chư Bồ Tát, Tổ Sư và các vị cao đức đã nói trên. Bảo niệm Phật là hèn yếu, chỉ nương nơi tha lực, tức là chưa hiểu biết chi về môn tịnh độ.
Ở trong những điệu sen thanh có ở bên Tàu người ta chịu khó, người ta ghi nhiều. Còn Việt Nam mình thì cũng có, đấy như má cô bà Chân Lạc, má cô Hiếu Đức ấy vừa mới được vãng sanh. Việt Nam mình có đấy, mà ngay bây giờ đây hiện đại. Vì bây giờ chú nào biết cái việc vãng sanh này kể lại cho thầy nghe xem nó đọc thơ nó hiểu cái gì. Cả chùa người thấy mùi thơm thì tưởng là có ngạc nhiên là có cái thứ trầm gì mà thơm thế. Chắc là trên chùa thắp cái trầm thì người ta đi tìm xem cái trầm gì mà thơm như thế, ta để ý. Thế thì đến khi tìm lên thì ta chánh điện, mọi người mải xuống niệm Phật cho bà, đâu có ai nghĩ đến cái chuyện lên chánh điện thắp hương. Thành ở trên chánh điện không hề thắp hương, chẳng có trầm nào. Thế nhưng mà thơm mà tất cả mọi người đều ngửi thấy, mà tìm khắp nhà thì không có ai thắp hương thắp trầm. Đúng cái giờ ấy là bà đi và vãng sanh. Thế mà trên đỉnh đầu của bà ấm có đó, bà cái lúc bà sắp mất, bà bị bệnh về gan. Đến khi bà sắp mất ấy, thì bà tự nhiên có một thời gian bà quên sạch, cái gì bà cũng không nhớ. Bà chỉ nhớ có một tiếng niệm Phật thôi, thì chẳng biết là bà định tâm bà quên hay là bà tuyên, hay là bà nghĩa là con cháu tới đứa nào hỏi bà bảo niệm Phật đi, và chẳng biết đứa nào cả. Thế mà tất cả con cháu có về kịp, mà về trước mấy tuần lễ, vì thấy bà có cái chỗ bình an yên ổn, hỏi có đau không bà không đau, bà bình an và yên ổn, tuy là bà mắc cái bệnh gan, thế nhưng mà bà yên ổn, bà cứ niệm Phật. Thì con cháu từ khắp các nước, người thì ở Pháp, người thì ở Đức, người thì ở các nơi, bà thì ở bên Mỹ. Thế mà đây khi về được tin bà đau mà biết là bác sĩ nói là không có hy vọng, thế là báo tin thì con cháu khắp các nước tới tụ hội trước hai tuần lễ. Thì bà cứ chẳng ai tới, bà chẳng hỏi có bà có nhận ra không, thì bà cứ niệm Phật đi, niệm Phật đi, bà cứ bảo mọi người niệm Phật. Còn bà chả nói chuyện với một đứa nào, chả hỏi thăm đến một đứa con, đứa cháu nào cả. Thế rồi khi bà bảo niệm Phật đi thì các con cháu nó thấy như thế, nó cũng vâng lời. Cho nên luôn hai tuần lễ trước khi bà lịch, tất cả con cháu suốt ngày đêm luôn phiên nhau niệm Phật cho bà. Thì cái gia đình ấy thật là một cái gia đình hiếm có, từ cả đến con đến cháu. Thế là niệm Phật suốt đêm ngày luôn hai tuần lễ, mà bà cứ theo dõi tiếng niệm Phật bình an, nhẹ nhàng, cho tới khi mọi người đang hăng hái niệm Phật thì thấy cái mùi trầm thơm thơm khắp cả trong chùa. đi tìm thì không thấy, ra chả có ai đốt trầm, chả có đốt hương, mà tự nhiên thơm quá. Thế thì có một cái bà Phật tử, bà cũng đang ngồi để bà niệm Phật, bà òa lên bà khóc. Bà ấy bảo thơm như thế này thì tức là có Phật đến mà con không trông thấy Phật. Có Phật đến rước bà, mà khi nhìn lại bà thì lúc bây giờ là bà đã tịch rồi. Thế bà nhẹ nhàng đi như thế thôi thì bà tịch rồi. Mà đến lúc thiêu thì theo như ở bên Mỹ ấy, cái lò thiêu của người ta nó mạnh lắm, cho nên thiêu là nó nhừ tan hết xương, người nào thiêu nó cũng tan hết xương. Thì ở trong cái lò thiêu ấy, người ta nói chỉ có hai người, từ xưa tới nay chỉ có hai vị. Một vị là Hòa Thượng Tuyên Hóa, tức là chủ trì cái chùa Vạn Phật ở bên bên Mỹ đó. Thì khi Hòa Thượng thiêu ấy, thì Xá Lợi có cái xương của Ngài ấy, nó tan nhưng mà nó để thành lại những cái hột Xá Lợi, thành ra ngọc Xá Lợi minh bạch. Thì đấy là của Ngài Tuyên Hóa. Còn của Ngài ấy, Chân Như thì khi thiêu thì xương cũng tan hết, nhưng xương không tan hết mà lại nguyên hình, để lại nguyên, nhưng mà nó lại như nở, nó từng cánh, nó nở toát ra như là cái hoa sen nở. Những cái xương của Ngài nó trắng bông ra, mà nó nở toát ra, thành người ta nghĩ đến rằng thì là đây là những cái bông sen. Thế đấy là của Ngài Chân Như. Còn riêng của cụ Chân Lạc mình ấy thì nó cũng không tan, nhưng mà nó còn lại, nó còn lại chứ nó không bị hẳn thành mụn như là những người khác, nhưng mà nó còn lại thôi. Thầy nhớ không, cái màu trắng thôi, nhưng mà nó không có nát. Thì đấy, thì ở cái lò thiêu người ta nhận chỉ có ba người có cái đặc biệt lại, thì như thế là cái điểm rõ ràng là bà được vãng sanh. Cái điểm mùi thơm là một, cái điểm bà bình an mà chỉ nhớ đến niệm Phật. Cái đám tang của bà vui như ngày Tết ấy, bởi vì chỉ niệm Phật, rộn rã các Phật tử từ các nơi về cứ việc niệm Phật, thành ra cái đám tang là một cái vui mừng, chứ không có ai nghĩ đến cái buồn cái khóc. Thế mà đó là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba là để cả ngày rồi mà thì toàn thân lạnh ngắt. Cô Hiếu Đức nói là cô Hiếu Đức, trong người bà cụ nó lại có hai cái nhiệt độ khác nhau. Toàn thân thì nó lạnh lạnh buốt, mà cái đỉnh đầu thì nó lại thật nóng. Nó hai cái nhiệt độ nó khác hẳn đi, khiến cho mọi người phải để ý. Thì đấy là nó có ba cái điểm ấy, cho nên là mừng rằng bà được vãng sanh. Thì đấy, bà là người trong hiện đại của chúng mình, mà câu chuyện mới vừa xảy ra. Thế cho nên biết rằng Việt Nam mình, chính những bà già, bà cái học, bà thì thông minh, bà cũng học Lăng Nghiêm rồi, bà cũng có cái hiểu, nhưng mà cái hiểu của mấy bà già, chứ không có lý luận, không có giảng thuyết, nhưng mà cái hiểu chân thành. Thế là bà được vãng sanh. Thế thì biết rằng trong Việt Nam mình cũng có nhiều chuyện vãng sanh đấy, nhưng mà chỉ có điều không ghi lại sử sách. Cho nên cái bài này thầy nói cụ Bảo Giác để ghi vào trong cái quyển Bốn Mùa Hoa Giác của chúng mình đang sửa soạn in đó, để in thêm cái bài này vào để lưu lại về sau cho mọi người biết cái việc bà, cái công đức của bà. Tiếp
hỏi, cổ thi có câu: thân khinh luyện đắc đồng tiên hạ, cực lạc hoành hoành nhất trực phi. Ý nói luyện thân nhẹ được đồng tiên hạ, cực lạc bay ngang thẳng trở về. Thế thì ta cứ tham thiền, chờ khi chứng được thần thông, chừng ấy có thể đi về cực lạc, hoặc tùy ý sang các cõi tịnh độ khác. Như vậy hà tất phải khăng khăng niệm Phật, cầu về cực lạc làm chi?
Đó hỏi sao? Cái câu hỏi là tu các pháp môn khác, rồi người ta cũng có thần thông, người ta cũng có thể về cực lạc được, đâu có phải cứ tu tịnh độ mới đi cực lạc là cảnh giới Phật được. Đâu có phải cứ cần phải niệm Phật chi đó, cứ tu có thần thông là đi được, chẳng phải đợi, chẳng phải niệm Phật. Tôi đáp làm sao?
Đáp, hai câu thi trên ý nói cảnh giới cảm thông từ hành giả dung hòa với thần lực nhiếp thọ của Phật, chứ không phải chỉ có cảnh giới thần thông. Xin tuần tự giải thích hai điều ấy. Trước tiên hãy nói về cảnh giới thần thông. Theo trong kinh, đạo nhãn và thần thông của bậc sơ quả Tu Đà Hoàng thuộc phạm vi một tiểu thế giới, gồm bốn cõi ác thú, bốn đại châu, một núi Tu Di, một nhật nguyệt, sáu cõi trời dục và một cõi sơ thiền. Đạo nhãn và thần thông của bậc nhị quả Tư Đà Hàm ở trong chu vi một tiểu thiên thế giới, bậc A Na Hàm một trung thiên thế giới, bậc A La Hán một đại thiên thế giới, bậc sơ địa Bồ Tát đạo nhãn thấy được 100 cõi Phật cùng 100 đức Phật, chứng 100 tam muội thần lực có thể phóng ánh sáng và làm rung động 100 cõi Phật, đi sang khắp 100 Phật độ, đạo nhãn và thần thông của bậc nhị địa Bồ Tát ở trong chu vi 1000 cõi Phật, bậc tam địa Bồ Tát 100.000 cõi Phật, cứ như thế lần lượt tăng gấp bội lên mãi cho đến bậc đệ thập địa Bồ Tát thuộc ngôi pháp dân. Thần thông đạo lực bao hàm vô biên quốc độ, từ thế giới ta bà này sang cực lạc cách 10 muôn ức Phật độ. Số ức của Ấn Độ thời xưa có 3 bậc, mà mức trung bình là 1 triệu bây giờ. Như thế, nếu lấy 10 muôn nhân cho 1 triệu, thì ta bà cách cực lạc đến 100.000 triệu Phật độ. Lại về Phật độ, tức phạm vi ứng thân giáo hóa của một vị Phật, có Đức Phật lấy một đại thiên thế giới là 1.000 triệu Thái Dương hệ, làm một Phật độ. Có Đức Phật lấy 2, 3 hoặc 100.000 muôn ức cõi đại thiên là một Phật độ. Có Đức Phật lấy từ 1 hằng hà sa cho đến nhiều hằng hà sa cõi đại thiên là một Phật độ. Ấy là chưa kể những khoảng trống xa cách từ Phật độ này đến Phật độ kia. Như thế, ta thấy từ ta bà đến cực lạc, chẳng những bậc A-la-hán mà giới thần thông của các vị hạ địa Bồ-Tát cũng khó nổi tìm sang. Cho nên, khi xưa, Ngài Mục Kiền Liên tuy hiện thân ở ngôi A-la-hán, song kỳ thật là bậc Bồ-Tát thị hiện làm thanh văn để tu Bồ-Tát hạnh. Nghe Phật nói kinh A-di-đà, có lúc đã dùng sức thần thông của mình tìm sang cực lạc. Nhưng Ngài tìm mãi không thấy, sau cùng lạc đến thế giới của Phật Tu-di-tướng. Núi Tu-di cao 80.000 bốn do tuần, mỗi do tuần trung bình là 60 dặm. Phật Tu Di Tướng và dân chúng ở cõi ấy thân hình đều to lớn như núi Tu Di. Khi Ngài Mục Kiền Liên đến cõi này, thấy Phật đang thuyết pháp cho đại chúng nghe, liền đi vòng quanh trên miệng bát của một vị tăng. Vị tăng ấy bạch với Phật rằng, có một con trùng nhỏ giống hình người bò trên miệng bát của mình. Phật Tu Di Tướng bảo, không phải thế đâu, đó chính là vị thanh văn đệ tử thần thông bậc nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới ta bà, tên gọi là Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên nghe nói thế, liền hiện thân lớn bằng núi Tu Di, đồng với thân lượng chúng sanh ở cõi ấy, bạch với Phật nguyên nhân mình đi lạc đến thế giới này, và kính xin Phật dùng thần lực đưa trở lại quốc độ ta bà. Như thế, ta thấy nếu căn cứ nơi thần lực thì thần thông không rộng lớn, chẳng thể đi về cực lạc. Ở thời mạt pháp này, người tham thiền ngộ đạo còn khó có, nói chi chứng đến sơ quả Tu Đà Hoàng. Khi chưa chứng quả, tất phải bị luân hồi, sự khỏi sa đọa còn không bảo đảm, bàn đến việc mỗi đời tiếp tục tiến tu, trải qua vô lượng vô số kiếp, chờ chứng được ngôi vị Thượng Địa Bồ Tát để có thể sang cực lạc, phải chăng là một điều hư tưởng viển vông? Dù có đủ thần thông sang cực lạc mà muốn ở cõi đó, phải quy kính xưng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà mới được lưu trụ. Ví như nhà giàu kia có một vườn hoa tươi đẹp, sức ta có thể vượt tường đi vào, nhưng thật ra muốn vào đó thử ngoạn còn phải thưa hỏi chủ nhân. Bởi thế khi xưa Ngài Di Ma Cật dùng thần thông đem những tòa ngồi nghiêm đẹp cao 42.000 do tuần ở cõi nước Phật Tu Di Đăng Dương về nơi tịnh thất. Chỉ riêng các bậc đại Bồ Tát đã từng lễ kính cúng dường 10 phương chư Phật mới lên ngồi được. Ngoài ra, những vị tân phát ý Bồ Tát cho đến hàng thanh văn đại đệ tử tuy có thần thông dư sức vượt cao hơn 42.000 do tuần, song không thể lên ngồi. Ngài Di Ma Cật biết những tòa sư tử này do công đức phước báo của Tu Di Đăng Dương Như Lai, liền bảo với các vị ấy xưng danh hiệu quy kính Đức Phật kia, sau đó mới lên ngồi được. Thế nên biết, muốn về cõi cực lạc phương Tây, sự xưng niệm Đức Phật A-di-đà là một điều tất yếu. Cảnh giới tự tâm, cảm thông với thần lực nhất thọ của Phật là thế nào? Kinh nói, Phật A-di-đà thường phóng quang nhiếp thọ tất cả chúng sanh niệm Phật ở mười phương không bỏ sót, cho nên khi ta niệm Phật, liền được nguyện lực quang minh của Phật âm thầm nhiếp thọ. Lúc hành giả nhất tâm niệm Phật, thì nghiệp lực chìm lắng, tâm lực lộ bày, ánh sáng của tự tâm giao tiếp với quang minh của Phật, nên hiện tiền có thể thấy cảnh Tây Phương hoặc thần linh dạo chơi miền tịnh độ. Sức tâm nguyện thanh tịnh hướng về Tây Phương của hành giả gọi là tự tâm lực hay tự lực. Sức phóng quang nhiếp thọ để dẫn độ của Phật A-di-đà gọi là Phật nhiếp thọ lực hay tha lực. Nhờ hai năng lực ấy, nên tuy chưa được thần thông rộng lớn mà hành giả niệm Phật có thể sanh về Tây Phương. Khi lâm chung, người niệm Phật tùy theo công đức của mình hoặc thấy Phật đến tiếp dẫn, hoặc thấy Bồ Tát hay Thánh chúng đến tiếp dẫn. Có gì tuy không thấy chi cả, nhưng do nguyện lực của mình và sức quang minh hướng dẫn của Phật nên cũng được giảng sanh. Sự quan trọng của tha lực là như thế.
Muốn được cái thần thông mà sang nổi cực lạc ấy, thì phải chứng quả vị thập địa, tức là gần đến ngôi Phật rồi. Mà tu mà gần đến ngôi Phật ấy, thì đâu có phải là chuyện dễ, mà đâu có phải ngắn thời gian. Thế còn như mình niệm Phật ấy, thì ngay cái đời này, lúc lâm chung mình về thẳng cõi Phật. Hai cái việc nó khác nhau. Xin đọc tiếp.
Hỏi, tu tịnh độ cần phải chứng niệm Phật tam muội hoặc ít nữa đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được giảng sanh. Như thế, người hạ căn chưa chắc đã thực hành nổi. Vậy thì kẻ thấp kém ngu tối làm sao được sanh về cực lạc? Nếu kẻ hạ căn ngu tối không giảng sanh được, sao gọi là pháp môn niệm Phật thâu nhiếp cả ba căn?
Thì lại thành ra là pháp môn của các bậc thượng căn. Đáp,
thật ra với căn cơ thời nay, cảnh giới nhiếp tâm bất loạn trong lúc hiện tiền còn không có mấy người đi đến, huống chi là niệm Phật tam muội. Nhưng theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện, chí tâm xưng danh hiệu Phật A Di Đà từ 1 cho đến 10 niệm, liền được Phật hiện đến tiếp dẫn giảng sanh. Thế thì sự nhất tâm được giảng sanh là chỉ cho khi lâm chung, chứ không phải lúc hiện tiền. Nếu lúc bình thời niệm Phật được nhất tâm, nhưng sau đó lại chuyển hướng tu theo pháp môn khác, không cầu giảng sanh, thì làm sao về được cực lạc? Mà muốn được nhất tâm khi lâm chung, thì lúc bình thời phải tập câu niệm Phật cho thuần thục. Do bình thời thường niệm Phật, dù chưa được nhất tâm, nhưng chủng tử niệm Phật dồn chứa đã nhiều, lúc sắp chết hành giả khởi niệm Phật, nó liền phát hiện mạnh mẽ nên được nhất tâm. Kẻ hạ căn niệm Phật được giảng sanh thường ở trong tình trạng ấy.
Chung họ được 10 niệm và họ vãng sanh. Mà 10 niệm thì đó chính là cái căn cơ của những người thấp. Đây thì cũng thú thật là thời nay cái chuyện niệm Phật tam muội, cái niệm Phật tam muội với cái nhất tâm bất loạn là rất hiếm, và nghĩa là các bậc thượng căn thật sự là quá là rất hiếm, cho nên số đông là chỉ có các bậc hạ căn vãng sanh.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là 6 chữ, mà nhưng con niệm 4 chữ A Di Đà Phật không thì có được không?
Số đông các ngài niệm chữ 4 chữ cho nó tiện. Ví dụ niệm theo hơi thở thì thở vào A Di, thở ra Đà Phật, nó tiện. Còn nếu niệm 6 chữ thì nó chướng, nó bị thừa 2 chữ. Thế cho nên người ta thường niệm 4 chữ. Bởi vì mình cứ niệm, tức là mình quay về với Phật rồi, tức là mình nương tựa Phật rồi. Không cần hai cái chữ Nam Mô. Có thì càng tốt, nhưng mà không có không sao. Cái số 4.
Hỏi, niệm Phật cốt để ngăn trừ vọng tâm, chặn đứng phiền não, đi đến chỗ vô niệm. Đã như thế thì cứ để tâm thanh tịnh, lần lần sẽ tiến vào cảnh giới vô niệm, cần gì phải niệm Phật cho nhọc sức lao hơi?
Thì là để đi đến vô niệm. Thế thì đã đi đến vô niệm thì cứ tu ngay thiền định, lặng cái tâm mình lại, cứ theo bên thiền, lặng cái tâm mình lại thì tự nhiên lâu ngày nó thành vô niệm. Chứ bây giờ lại khởi niệm mà lại để cầu đến vô niệm có phải rắc rối không? Thế bây giờ đáp.
Đáp, điểm cứu cánh của pháp niệm Phật là niệm Phật tam muội, chứng toàn thể bản tánh Di Đà, tức cảnh giới thường tịch quang tịnh độ. Nhưng mục đích chánh yếu và cấp thiết của tâm tịnh độ là cầu giảng sanh để bảo đảm không còn luân hồi mê đọa, mượn hoàn cảnh tu thắng ở cõi cực lạc tu hành cho mau tiến lên Phật quả. Vì lẽ ấy, nên hành giả của môn tịnh độ cần phải xưng niệm danh hiệu Đức A-di-đà. Chủ đích của môn tịnh độ là như thế, không cấp thiết ở chỗ cầu cảnh giới vô niệm, mau chứng ngộ tánh bản lai như bên thiền tông.
Chủ đích của môn tịnh độ là vãng sanh tịnh độ. Thì những vị cao thì người ta có về thẳng cõi thường tịch quang, cũng là cõi tịnh độ, có năm cõi tịnh độ. Tuy là gọi là cõi tịnh độ nhưng có năm trình độ cao thấp. Các bậc cao thì người ta lên cõi có cõi cao, mà cao tuyệt vọng nhất ấy là cõi thường tịch quang, tức là cái ngôi của những vị đã sát với ngôi Phật. Thế nhưng mà những các vị cao ấy thì mình khỏi bàn. Ở đây nói cái pháp môn tịnh độ, với những các bậc cao thì dĩ nhiên là các ngài chẳng tu tịnh độ, các ngài cũng vẫn về cảnh giới thường tịch quang rồi. Nhưng cái pháp môn tịnh độ này đặc biệt mượn cái nguyện của Phật Di Đà, nương cái thần lực của Phật mà để cho những người kém về được đến cõi cực lạc, về đến cái cảnh giới bình an, không có tai nạn, mà lại có các Bồ Tát Thánh Hiền để nương tựa mà học hỏi. Thế thì đặc biệt cái môn tịnh độ là chú trọng cái chỗ đó. Thế cho nên người ta chê là hèn, người ta chê là kém thì cũng không sai. Bởi vì đây là đặc biệt chú trọng cho những hạ căn để được một thắng duyên mà giải thoát. Tiếp.
Tuy nhiên, khi thực hành chủ đích này, hành giả phải niệm Phật cho được nhất tâm, nên dù không cầu vô niệm mà cảnh vô niệm vẫn tự hiện bày. Hơn nữa, nhờ công đức niệm Phật giúp sức cho mau tiêu nghiệp, nên cảnh giới ấy lại càng chóng hiển lộ. Ở đây chúng ta thấy mở thêm một tia sáng, muốn mau được vô niệm, được sớm ngộ tánh bản lai, lại cần phải niệm Phật.
Này là chủ đích nào? Cầu vào về cõi cực lạc. Cái mục đích, cái chủ đích của tông tịnh độ là về cõi cực lạc. Thế nhưng mà muốn về đến cõi cực lạc ấy, thì trong kinh Di Đà bảo là điều kiện sao? Là phải niệm Phật cho được nhất tâm. Có phải trong kinh Di Đà dẫn thế không? Đấy. Thế muốn về đến cõi cực lạc thì phải niệm Phật cho được nhất tâm. Tại sao lại cứ nhất tâm mới được về đến cực lạc, còn năm bảy tâm thì không về được cực lạc? Và tại sao? Vì rằng chính cái tâm niệm hàng ngày của mình nó đã đưa mình lên thiên đường, vào địa ngục, đi khắp các nẻo trong luân hồi từ vô thủy đến nay. Thì cái người mà tiếp dẫn đi cõi, đi các nơi như thế chính là cái niệm hàng ngày của mình. Cái này con có tin không? Đấy, cái chính cái niệm hàng ngày của mình nó đưa mình đi các nẻo đấy. Thì bây giờ đây á, niệm Phật để về cõi Phật. Thế mà nếu mà con lại chưa được nhất tâm niệm Phật để về cõi Phật, mà con cứ nhớ đến Đà Lạt, con mới nhớ đến Sài Gòn, con cứ nhớ đến làm bếp, thì cái tâm nó vẫn đưa con đi Đà Lạt, đưa đi Sài Gòn, đưa đi làm bếp. Làm sao mà nó mà mình về cực lạc được? Phải không? Thế cho nên phải dẹp nó lại, dồn nó về một niệm thôi, là nhớ đến Phật thì về cõi Phật, có thế thôi. Chứ nếu mà còn để nó lang thang, nó nhớ đến ngoài chợ thì nó lại đi ra ngoài chợ, nó nhớ đến ba má nó lại về thăm ba má. Cho nên cái tâm mới phải cho nó nhất tâm. Bởi vì chính cái tâm mình nó đưa mình đi khắp các nơi. Thì bây giờ đi về cực lạc, Phật cũng lại dùng ngay cái thứ xe này. Đó. Cái loại xe nó đã đưa mình đi khắp khắp cả luân hồi trong sáu đạo. Thì bây giờ Phật dùng ngay cái loại xe này đưa mình về cực lạc. Đây là cái tâm lý Đức Phật khéo thiện xảo, dùng ngay cái đường đi, cái lối của mình vẫn dùng để đi, thì Phật dùng ngay cái ấy đưa mình về cực lạc. Đừng đi về những cái nẻo luân hồi nữa, Cho nên vẫn cứ khởi niệm, mỗi một niệm là đi về một cảnh. Thế bây giờ khởi niệm Phật, thế nhưng mà phải nhất tâm một lòng về cõi Phật thì mới về đến cõi Phật được. Cho nên cái tự lực của chúng ta là ở chỗ này, phải nhất tâm mà niệm Phật. Thì một khi đã nhất tâm thì sao? Là nói cái chuyện trở về tánh Phật, nhưng mà đây Phật dùng cái sự niệm, cái sự việc mà đưa mình về. Ở đây cái tài của ông Phật là ở chỗ đó, chứ không nói đến chuyện lý luận. Đây nói cho những người bậc ở căn cơ tầm thường, chẳng cần phải học kinh Lăng Nghiêm. Còn những người mà cái tâm trí của họ nó ưa cái lý luận thì phải cho họ học Lăng Nghiêm. Còn đằng này nói đến những các vị học kinh Di Đà, các bà già cứ có lòng tin là được rồi, chả phải lý luận gì cả. Nhưng làm sao mà nhất tâm mà nó lại thành vô niệm? Và cũng là một sự việc thường, thông thường. Bên thiền cũng thế. Thiền của những các vị về nguyên thủy bên tiểu thừa là người ta cũng dùng cái tâm niệm như quán 32 thể trược, quán về bát bội xà. Người ta quán những cái màu sắc. Nhưng mà lúc đầu là người ta dùng tâm niệm quán 32 thể trược đó. Ta phải dùng tâm niệm, ta học thuộc lòng, có nhớ không? Học thuộc lòng 32 thể trược, Phật cứ cho từng đoạn đó. Phải học thuộc lòng, học ngược, học xuôi, cái này con nhớ chưa? Thế đấy là niệm chứ gì? Khi mình học thuộc lòng là mình niệm chứ gì? Thế, nhưng mà trong cái pháp môn ấy có dặn rằng cứ niệm mãi mà cứ học thuộc lòng như thế. Đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, đọc mãi sẽ có tới một ngày mà cái tâm nó dừng lại, nó nhập định vào một thể, coi như thành công trong cái việc quán, cái pháp quán đó. Thế thì đấy, khi mà mình cứ niệm mãi sẽ tới một ngày cái niệm nó dừng lại. Cũng như con khỉ nó leo trèo khắp các cành, thế nào có một lúc nó dừng lại ở một cành nào. Thế thì đây cũng thế, cứ niệm mãi sẽ tới một ngày cái tâm nó tự dừng lại, nó không niệm nữa. Thế là mình chứng được niệm Phật tam muội, tức là định, chánh vào được chánh định. Thế chúng ta học ở Lăng Nghiêm cũng thế, Phật cũng dạy chúng ta các pháp quán. Mà cái chỗ đó, cái phần ấy Phật lại gọi là phần Samatha. Con nhớ cái đoạn đấy không? Kinh Lăng Nghiêm chia làm 3 phần, cái phần đầu đó có phải gọi tên là phần Samatha không? Yeah. Mà trong cái phần Samatha ấy thì Phật dạy chúng ta quán phải không? Yeah. Đấy, quán Samatha là chỉ. Đấy, là chỉ mà Phật lại dạy toàn các pháp quán. Quán năm ấm, quán 6 căn, 6 gì? 6 trần, 6 thức, 18 giới, rồi lại quán đến 7 đại có. Quán kỹ lưỡng từng tí một. Đấy, đó là dùng pháp quán. Dùng pháp quán làm sao lại gọi cái phần đó là phần chỉ? Thế cho nên cái tâm tự dừng lại, tới cái ngày giờ mà nó đã thấy rõ quá rồi thì cái tâm nó tự dừng lại. Thế cho nên nó, cái niệm nó thành vô niệm. Thế thì mình cứ đến được cái chỗ nhất tâm đi, một thời gian mình cứ chuyên niệm một niệm thôi, rồi tới cái thời giờ nó sẽ dừng lại. Mà khi nó dừng lại gọi là nhập được niệm Phật tam muội, tức là vào chánh định.
Lại có nghĩa là tâm mình không còn khởi một cái niệm gì hết.
Đấy, chừng lặng như nước mùa thu, nước lúc không có gió, nó chừng lại, nó trong sáng.
Là niệm Phật cũng không khởi mà bất cứ niệm gì không khởi hết đó thầy.
Không một niệm nào khởi nữa, thì gọi là vào chánh định. Cũng như cái nước ấy, bản thật của nó là lặng, là chừng. Mà sở dĩ nó lăn tăn gợn sóng là vì có gió. Gió là cái ngoại lai, không phải là tánh của nó. Tánh của nó là chừng lặng. Tâm tính chúng mình cũng thế. Cái niệm này là cái vô minh, cái ngu, cứ tưởng cái cảnh chung quanh nó có thật. Cho nên kiến hoặc đưa đến cái tư hoặc, cả ngày những cái niệm ấy là cái tư hoặc. Cho nên bây giờ mình chẳng những là đến cái ngôi này, mà ngay các vị muốn A-la-hán ấy, cái tư hoặc cũng phải dừng lại. chứng vô sanh thì mới thành A-la-hán được. Ngay đến thánh tiểu thừa cũng phải chứng vô sanh. Thật tâm của chúng ta là trừng lặng. Trừng lặng nhưng mà không phải là bất động như hòn đá. Khi có gió thì nó lại nổi niệm lên. Này. Khi chúng ta thì bị cái nghiệp vô minh thành cái thói quen cứ khởi niệm, cho nên những cái niệm nó lôi mình đi các cõi. Còn các Bồ Tát thì các ngài vào được chánh định rồi, trở về chân tánh bất động rồi, lúc bây giờ tùy nguyện muốn hiện cái gì cũng được, thì các ngài khác chúng mình. Khi ấy các ngài cũng khởi niệm, các ngài cũng hiện thân, nhưng mà các ngài có quyền tự chủ. Còn chúng mình bây giờ bị những cái thói quen này, cái nghiệp lực này nó lôi cuốn. Đấy, cái nghiệp tức là cái từng niệm, cứ phải khởi niệm từng niệm. Nên cái nghiệp đó là nghiệp động loạn.
Có cái pháp bát bộ xã, con chưa có hiểu cái gì?
Là tám thứ thiền định. Thì đấy, cái là tám thứ thiền định của các vị nguyên thủy. Bội, bội tức là chữ bối là cái lưng, nghĩa là quay lưng lại. Tám cái phương pháp thiền định để mình quay lưng lại với cái thế gian, mình xả cái thế gian. Tiếp.
Đi sâu thêm, nếu là người căn tánh đại thừa, tất phải hiểu niệm Phật là để thành Phật. Như chỉ hiểu niệm Phật cố để ngăn trừ vọng tưởng, tức đã lạc vào ngũ đình tâm quán của tiểu thừa. Tại sao niệm Phật là để thành Phật? Bởi khi vừa đề khởi câu niệm Phật thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều mất. Tuy có tướng mà lìa tướng, tức sắc là không, hữu niệm đồng vô niệm, đi ngay vào cảnh giới bản giác ly niệm của Như Lai, đương thể là Phật chớ còn chi nữa. Nếu cho rằng có niệm là còn trệ nơi hữu vi, thì khi Đức Thế Tôn hiện các tướng hữu vi như ăn cơm, khoác y, đàm luận, thuyết pháp, đi đứng nằm ngồi, đều trệ nên hữu vi và không phải là Như Lai sao? Lại nếu cho rằng còn niệm Phật chưa phải là vô niệm, thì chư tôn đức bên thiền tông khi tham thoại đầu giảng luận hoặc có lúc tụng kinh, lễ bái, sám hối, kinh hành đều thuộc về hữu tướng, không phải là thiền ư? Nên biết đạo lý của vô vi là làm tất cả việc hữu vi mà không thấy có tướng làm. Vô niệm cũng thế, chứ không phải tuyệt cả hành động, ngôn ngữ là vô vi vô niệm đâu. Bởi chẳng rõ lý này nên nhiều kẻ chấp không cho rằng niệm Phật như chiếc xe chạy đi thêm chở nặng, hoặc như trong vàng còn lẫn chì, trong cơm lẫn cát, không được nhẹ nhàng thuần nhất, thật đã sai lầm. Nhưng niệm mà không niệm là cảnh giới của bậc thượng thượng căn, nơi đây chỉ khái luận qua để giải mối nghi chấp. Riêng bậc trung hạ căn gắn niệm Phật cho thuần thục cũng đã quý lắm rồi.
Thì là muốn phá cái kiến chấp của các vị. Thì những các vị này thì ngược lại với chúng mình. Bởi vì bên thiền là người ta muốn trở về cái chân tâm, về cái căn bản Bồ Đề, thì người ta không dùng đến cái căn bản sanh tử. Chúng ta học Lăng Nghiêm thì nhớ là ở sáu căn mình nó có hai cái căn bản này, con nhớ không? À, đấy. Nếu mà khởi niệm thì đó là về căn bản sanh tử, sẽ đi về đường luân hồi. Bởi vì mỗi một niệm nó có sanh có diệt. Rồi theo cái niệm ấy, nếu mà thiện thì đi lên cõi trời, ác thì đi xuống cảnh giới dưới. Thế cho nên những khởi niệm là gọi là căn bản sanh tử. Khởi niệm phân biệt các cảnh thì là căn bản sanh tử. Cho nên người tu phải y vào cái căn bản Bồ Đề. Thế gọi là cái gì? Chi kiến lập chi thì là vô minh. Đấy, khởi niệm thì là vô minh. Còn nếu chi kiến vô kiến thì đấy là niết bàn, nghĩa là không khởi phân biệt, không khởi niệm thì đó là niết bàn. Cái đoạn này thì con nhớ chưa? Trong kinh Lăng Nghiêm nhớ rồi chứ gì? Hai cái căn bản đó. Thế cho nên bên thiền người ta chấp về cái căn bản Bồ Đề, không khởi phân biệt, không có khởi niệm. Nếu mà hễ khởi niệm thì gọi là lạc về sanh tử. Chỗ này xong chưa? Thế cho nên các vị cứ khư khư là vô niệm, tu về cái chỗ vô niệm Nếu mà còn dùng niệm thì là thành tà, đi về sanh tử. Thế nhưng mà nếu mà khư khư cố chấp cái vô niệm thì chúng ta có thành được hòn đá với cục gỗ không? Thế thì phải thế nào? Đây muốn gỡ cái kiến chấp đó. Nếu mà anh cứ khư khư vô niệm và không phân biệt, không khởi niệm, nếu cứ chấp cố chấp rằng gắng đi, nếu mà còn khởi niệm còn phân biệt thì lạc về đường sanh tử, là đường tà. Cho nên bây giờ phải khư khư mà vô niệm. Nhưng nếu khư khư vô niệm như thế là tu để thành cục đá, tu để thành cái cục gỗ, phải không nào? Thế bây giờ làm thế nào cái việc này để đừng lạc về sanh tử mà không thành hòn đá? Quan hệ phải có trí tuệ, phải có cái trí tuệ để biết rằng cái căn bản sinh tử đó cũng là cái dụng của cái tâm của mình. Nhưng mà mê để cho cái dụng ấy nó lôi cuốn đi, mình không tự chủ được mình, để mặc cho nên cái dụng ấy nó lôi cuốn mình đi, thành ra nó lôi mình đi các nẻo mà mình bất lực không đứng lại được. Thế thì bây giờ cái việc cốt yếu là mình phải tỉnh ra và mình phải làm chủ lấy mình. Thế cho nên trước hết là phải nhận lấy cái căn bản Bồ Đề là trừng lặng an định, để nhận lấy cái tánh của mình, sống với cái tánh của mình, và mình là chủ nhân ông. Thế rồi mình muốn đi cõi nào tùy ý mình. Tôi muốn lên chơi cõi trời, tôi lên cõi trời. Tôi muốn xuống địa ngục độ chúng sanh ở dưới địa ngục, tôi xuống địa ngục. Như Đức Quán Thế Âm, như thế gọi là phổ môn, nghĩa là cửa nào tôi vào cũng được, nhưng mà quyền ở tôi đó, sức tự chủ ở tôi, chứ không để cho cái nghiệp nó lôi đi. Để trong cái việc này thầy đã nhiều lần lấy cái thí dụ cái xe hơi nó chạy đấy. Cái người chủ nhân có một cái xe hơi mà nó chạy giỏi lắm, nó chạy bon bon đó. Thế nhưng mà nó chạy tràn cung mây, mà chủ nhân thì cứ ngồi ở trên xe mà không biết sử dụng cái xe, thì cái kết quả nó sẽ đi đến đâu? Xe nó đâm xuống sông, nó hút vào cái núi, rồi nó vào cái cây. Nghĩa là cái người chủ nhân ngồi ở trong cái xe phải gãy cổ, phải không? Đấy, có cái xe thật giỏi, thật hay, nhưng mà mình không biết và mình mất cái quyền làm ông chủ, mà lại để cho cái xe nó làm chủ nhân. Thế cái xe thì nó cứ chỉ biết chạy thôi. Thế cho nên nó đưa ông xuống sông, nó đập đầu ông vào đá. Thế chúng ta cũng thế. Cái tâm của chúng ta nó có cái công dụng rất là quý, nhưng mà chúng ta mất quyền tự chủ, mê, không biết đến cái tâm của mình nữa. Thế cho nên bây giờ nó chạy bừa, nó khởi niệm tràn cung mây. Từ sáng cho đến tối nó niệm hết cái này đến cái kia. Nó đưa cô lên thiên đường, nó đưa cô vào địa ngục, nó đưa làm vợ bụng trâu bụng bò từ vô thủy đến giờ rồi, biết bao nhiêu kiếp rồi. Chính là từ cái thứ tâm này đấy, thì nó có khả năng nó đưa mình đi khắp, nhưng mà mình không có biết gì đến nó cả. Mình không có quyền tự chủ làm chủ cái xe ấy. Thế cho nên là mình phải gãy cổ, nghĩa là vào địa ngục, đi các cảnh giới khốn khổ trong luân hồi. Nó kéo đi đâu đi đấy, mình không biết gì cả. Cho nên bây giờ cứ hỏi ông tạo hóa ở đâu, mà sự thật đó chính là cái tâm mình mà mình không biết. Cũng như cái ông chủ xe, cứ hỏi khốn khổ vì đâu. Thế vì vậy cho nên Phật mới dạy cái việc đầu tiên của cái người chủ xe là phải dừng cái xe lại đã. Đấy, cái việc đầu tiên. Cho nên tất cả pháp môn tiểu thừa là học để dừng cái xe ấy, nó đứng lại, dừng cái tâm niệm của mình lại, đừng đi về đường sanh tử nữa. Cho nên ở ngay Lăng Nghiêm Phật chỉ cái căn bản sinh tử là ở cái xe nó cứ thế nó chạy. Ở cái tâm của mình ấy, mình không làm chủ được nó, nó cứ thế nó niệm tràn. Từ sáng đến tối nó vớ được cái gì nó niệm cái ấy, cứ thế tham sân si nó tập nó nuôi. Thế cho nên chúng ta khổ. Vì vậy cái việc đầu tiên là phải dừng cái xe lại. Đó. Phân biệt hai cái căn bản. Cái căn bản sanh tử là để cho xe nó chạy rông. Căn bản bồ đề là cái xe nó hãy đứng im lại thì mình khỏi gậy cổ, khỏi vào địa ngục ngạ quỷ vàng xanh. Đấy là cái việc đầu tiên. Cho nên cái việc đầu tiên là phải dừng cái xe lại. Thế nhưng mà chủ nhân mà là chủ một cái ông một cái xe, đã gọi là xe thì nó phải biết chạy. Mà bây giờ cái xe lại lì ra đứng đấy thì chủ nhân cái xe có ích gì đâu. Cho nên về đại Phật lại đưa chúng mình lên đại thừa, học cái xe đó, học về cái tâm của mình, học cho hiểu hết về cái tâm mình đi. Nó có những cái loại công dụng gì, nó có cái tài năng gì, nó có cái khả năng thế nào. Đó, học hết mọi mặt, nghĩa là học cái tâm mình. Thì cũng như cái ông chủ xe phải học với cái xe của mình, biết hết các bộ phận, biết sử dụng cái xe đó. Thế đó là học về đại thừa. Thì sau khi mình học về đại thừa, mình biết sử dụng cái xe rồi thì tha hồ. Tôi muốn đi Đà Lạt, tôi lái đi vù một cái lên Đà Lạt. Tôi muốn đi Sài Gòn, tôi vù một cái tôi lên đến Sài Gòn. Cho đến tôi đi Bắc cũng được, cho đến vòng quanh thế giới tôi đi cũng được. Đó. Một khi tôi làm chủ được cái xe. Thế thì bây giờ cũng mình, chúng mình cũng thế. Một khi mà đã làm chủ được cái tâm của mình rồi thì mình tha hồ, mình cần đi đâu, niệm đâu, bao nhiêu niệm cũng được, niệm đi đâu cũng được, làm gì cũng được. Như Đức Quan Thế Âm ngày phổ môn đi khắp các nẻo. Thế thì đấy, ở đây các vị cố chấp về cái việc vô niệm mới là đạo, cũng như là chấp rằng cái xe phải đứng lại mới đúng. Nhưng mà thật đúng chưa? Đứng lại để thoát tai nạn thì phải. Nhưng mà đã gọi là cái xe mà bảo nó đứng đấy, nó cứ ì ra thì không gọi là cái xe nữa. Đấy. Thế cho nên bây giờ chấp vào cái vô niệm thì sai, cũng là sai. Đấy. Đã gọi là cái tâm thì nó phải linh hoạt. Mà cái tâm không thể ì ra như cục đá được. Nhưng mà cái điểm quan yếu là cô phải làm chủ cái tâm của cô. Và cô phải biết hoàn toàn cái tâm, dùng được cái tâm. Cũng như thầy cũng vẫn lấy cái thí dụ, chúng ta có một tấm vải, nhưng mà có một tấm vải bỏ đấy thì thật ra chúng ta chưa có vải. Bởi vì vải thì phải biết cắt, biết may thành cái áo để che thân cho khỏi bụi, cho khỏi lạnh nóng. Thế thì mới gọi là cái tấm vải. Bởi vì mình có biết dùng nó thì mới gọi nó là tấm vải. Còn mình có tấm vải mà nhét mà xó, không dùng đến ấy, thì mình để vào đấy một đống đá hay là một đống lá cũng thế mà thôi. Cái các vị người ta vẫn dùng cái niệm, ta vẫn khởi niệm, nhưng chỉ cần là người ta làm chủ cái niệm sáng suốt, thấy rõ, muốn nghĩ cái gì thì nghĩ, không muốn nghĩ thì thôi, chứ không để cho những cái tâm niệm tham sân si nó lôi tràn mình đi thì không được. Đó là năm pháp quán để định cái tâm lại, tức là hơi thở là một này, quán bất tịnh là hai này, có năm thứ cả thầy, quán 12 nhân duyên này, đấy mấy cái thứ đó, có năm cái. Cho nên các ngài gọi là năm cái pháp quán để định cái tâm, cho nên gọi là ngũ định tâm quán. Thì cũng như cái phần samatha của mình, dùng quán mà để chỉ, để dừng cái tâm lại. Biết.
Hỏi: thể của các pháp là không, xưa nay vẫn vô sanh và bình đẳng vắng lặng. Khi tâm ta thanh tịnh, dù ở quế độ cũng thanh tịnh. Trái lại, như không thanh tịnh, tuy ở tịnh độ vẫn phiền não rộn ràng. Nếu đã có sanh, tất phải có diệt, hay có sanh là có tử. Thế thì bỏ ta bà cầu sanh về cực lạc chẳng là trái đạo lý ư?
Tao còn nhận định từng chữ. Bây giờ con tổng quát lại đây, người ta hỏi cái gì đây? Người ta nói đây có hai việc. Một cái là thanh tịnh, cái thứ hai là sanh tử. cái tâm của chúng mình mà thanh tịnh thì ở đâu nó cũng thanh tịnh, cần gì cầu về cực lạc. Mà đã khởi niệm thì là sanh tử, đã có sanh thì phải có tử, đã khởi niệm là có sanh thì cái tận niệm nó hết thì gọi là diệt. Thế bây giờ đã sanh thì phải có tử, thế đã có sanh có tử thì ở cực lạc cũng sanh tử, mà về ở ta bà cũng sanh tử, thế thì cần gì cầu về cực lạc. Này, đây người ta hỏi hai việc, một việc là cái thanh tịnh, một việc là cái sanh tử.
Biết
đáp, vấn đề này có hai nghĩa. Xin thể theo lời của trí giả đại sư trong thập nghi luận và phụ thêm đôi chút ý kiến để giải thích, phân làm tổng đáp cùng biện pháp. Về phần tổng đáp, nếu cho rằng cầu về tịnh độ là bỏ đây tìm kia, không hợp với lý chân như bình đẳng, thế thì trụ ta bà không cầu sanh cực lạc, há không bị lỗi bỏ kia chấp đây sao? Còn như bảo, tôi không cầu kia cũng không chấp đây, lại cũng mắc vào lỗi đoạn diệt.
Không chấp đây, thì ông không chấp ở cõi ta bà thì ông chết, ông không có chấp ở cõi ta bà. Phải không? Yeah. Ông không ở cõi ta bà thì tức là ông chủ trương nhưng chết thì hết chuyện. Bởi vì ông không chịu đi nơi khác, mà ông cũng không còn ở đây. Vậy tức là đoạn diệt chứ còn gì, là chết là hết chuyện, không còn, không có sinh gì đâu nữa. Nếu như tôi thì ông chê là tôi chấp đi về cực lạc, còn ông ấy thì ông bảo ông ở lại cõi ta bà. Tới đây nhận chưa? À, thế bây giờ ông lại bảo rằng nếu mà ở cõi ta bà, ông ở lại cõi ta bà tức là ông đã chấp với cõi ta bà chứ gì. Thì ông bảo ông không ở cõi ta bà, ông không chấp cõi ta bà, ông không đi đâu cả, mà ông cũng không có mặt ở đây. Vậy thì ông là cái gì? Có phải đoạn diệt không? Đoạn diệt tức là chết là hết chuyện, không có sinh đi đâu hết nữa, tức là không có đời sau nữa. Thế thì nếu mà ông nói như thế thì thành ra là ông là cái người chấp không có đời sau. Mà chấp không có đời sau thì gọi là chấp đoạn diệt, thuộc về ngoại đạo.
Biết.
Cho nên Kinh Kim Cang Bát Nhã nói, tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng nói phát tâm vô thượng Bồ Đề là đoạn diệt hết tướng của các pháp. Tại sao thế? Vì phát tâm vô thượng Bồ Đề đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt.
Tương rằng tất cả sắc tức là không, cái cây kia là huyễn, thân người cũng huyễn, con vật cũng huyễn, vạn pháp phàm đã có sắc tướng đều là huyễn. Con nhớ cái này chứ gì? À, thế là nó là không. Nếu mà ông lại không tin rằng mai đây nó có, thì đó là ông chấp đoạn diệt, không ngơ, thì tức là mới được có nửa đường của cái không thôi. Còn thật Bát Nhã là người ta giảng về cái không, nhưng mà cái thể của cái không đây ấy, lại chính là cái gì? Cái chân tâm bản tánh của mình. Nó là cái chân không cơ, chứ nó không phải cái không ngơ, không giả, cái không ngoan ngu này. Thế cho nên người phát tâm Bồ Đề, bởi vì học Bát Nhã cứ quán cái gì cũng giả, cũng không. Phật sợ rằng các vị ấy chấp vào cái không, rồi thì hóa ra thành những ông trời tu về phi tưởng đó, cứ ở trên cõi trời vô sắc, chấp vào cái không. Cho nên đây Phật mới lại phải nhắc rằng đạo Phật nói về không, nhưng mà không chấp cái đoạn diệt. Cái không đây nó không hình không tướng, nhưng mà nó có, mà nó là chính là chủ nhân ông tạo ra tất cả các thứ hình thứ tướng. Chuyện về mấy cái ông này, ông đang chấp cái gì? Ông chấp cái gì mà bảo là ông chấp đoạn diệt? Ừ, đấy, thế là thành. Thế là nếu mà ông chấp như vậy, ông không chịu đi cực lạc, mà ông cũng bảo là ông không chấp cõi ta bà, như vậy thành là ông được thành cái không ngơ, chả biết đứng vào đâu, chẳng có cái gì cả. Đây tức là dùng lý luận mà bè cái chi kiến của người ta thôi. Con nói tiếp về phần biệt đáp.
Về phần biệt đáp, xin giải thích về lý vô sanh và tâm tịnh. Vô sanh cũng chính là lý bất sanh bất diệt. Bất sanh là các pháp do nhân duyên giả hợp mà sanh, không tự thể, nên không thật có tướng sanh. Vì nó hư huyễn, không phải thật từ đâu sanh hiện, nên gọi là bất sanh. bất diệt là khi các pháp hoạ diệt cũng không tự tánh, không bảo rằng mình hoạ diệt, vì nó không thật có chỗ trở về, dứt mất nên gọi là bất diệt. Cho nên, lý vô sanh hay bất sanh diệt không phải ngoài các pháp sanh diệt mà có, vì thế chẳng phải không cầu sanh tịnh độ mà gọi là vô sanh, hoặc sanh về cực lạc là có tử diệt, trái với lý vô sanh đâu.
Nói vô sanh cũng chính là lý bất sanh bất diệt. Thí dụ như cái bàn này, tại sao bảo nó không, nó bất sanh đó. Thế cho nên cái bàn đâu có hề sanh, chỉ có mấy cái đanh nó đóng mấy với cái gỗ lại với nhau, thế thôi. Chứ cái bàn nó không hề sanh. Tới đây được rồi nhé, tức là bất sanh. Thế sao lại cái bàn bảo rằng cái bàn này nó bất diệt? Chỉ có cái gì diệt đâu, phải không? Cho nên chẳng có gì sanh mà cũng chẳng có cái gì diệt. Thế nên thế thì gọi là vô sanh. Đấy, đây là nói về cái vị, cái nghĩa bất sanh bất diệt. Cho nên hiện tại nó là không sanh không diệt. Ở trang 93, cho nên lý vô sanh hay bất sanh diệt không phải ngoài các pháp sanh diệt mà có. Câu là thế nào? Thì ở, nó ở ngay cái chỗ cái gỗ cái đanh này mà nói cái chuyện vô sanh, phải không? Đấy. Chứ có đâu có phải là vô sanh là một cái riêng. Cái chuyện cái những cái chuyện sanh diệt này là ở thế gian, còn vô sanh là cái lý vô sanh nó ở trên bên kia, không phải. Phải giảng cái lý vô sanh ở ngay các sự vật. Đấy. Thế thì vậy thì bây giờ mình lại cái chuyện mình vãng sanh tịnh độ. Đó. Thì có thể hiểu cái nghĩa vô sanh ở trong cái việc vãng sanh tịnh độ được không? Trên ngay cái sự việc vãng sanh, tại sao con gọi là vô sanh? Đủ duyên thể hiện cái tướng ở bên cực lạc, chứ đâu có cái gì sanh ra. Thế mà cái thân ở bên này cũng là thân đất nước gió lửa, thì bây giờ hết duyên thì nó tan đi, chứ có cái gì chết đâu, phải không? Cho nên cái chuyện mình chết ở cõi này cũng là cái không thật, mà có cái thân sanh ở bên cực lạc cũng không thật. Còn bây giờ nói chuyện về sự thì thế nào? Còn đọc tiếp cái đoạn dưới, đó là luận về lý, riêng về sự.
Đó là luận về lý. Riêng về sự thì người sanh tịnh độ tất lên ngôi bất thối, sống lâu vô lượng, vô biên, a tăng kỳ kiếp. Trong thời gian ấy, tiến tu đã như chứng quả vô sanh. Như thế đâu còn vấn đề có sanh có diệt hoặc có sanh có tử mà phòng ngại.
Con hiểu sao? Cũng sống với cái thân cơm gạo nữa. À, con sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Và cho nên đây ngài gọi là sống vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Nhưng mà thật ra cái tánh vô lượng, cái này nó có phải sống chỉ có vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp không? Hay là nó sống thế nào? Nó vô sanh không bất diệt, chứ không phải là nó có một cái con số. Thế cho nên chẳng bao giờ nó có sanh, mà cũng chẳng bao giờ nó có diệt, phải không? Thế cho nên gọi là chứng quả vô sanh. Nhận được cái tánh vô sanh bất diệt của mình rồi, người ta sống với cái tánh vô sanh bất diệt, thế thì đâu có cần phải bàn, phải luận lý về cái chuyện sanh với diệt làm cái gì nữa. Bây giờ người ta sống với cái tánh vô sanh bất diệt rồi, có phải bàn đến cái chuyện sanh tử nữa không? Thế
biết
lý tâm tịnh cũng thế, dùng tâm thanh tịnh ở ta bà hành đạo, cùng trụ tâm thanh tịnh ở cực lạc để tu tiến, nào có ngại gì. Kinh Duy Ma nói, tuy biết các cõi Phật cùng với hữu tình không, mà thường tu tịnh độ để giáo hóa quần sanh. Cho nên, người trí tuy siêng cần niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mà không chấp có tướng sanh, vì nó không thật có. Tuy biết rõ các pháp xưa nay hằng thanh tịnh vắng lặng, mà không ngại gì cầu sanh Tây Phương, mượn thắng duyên tu tiến để giáo hóa loài hữu tình. Đây mới là chân vô sanh, và cũng thật là nghĩa tâm tịnh tùy chỗ thanh tịnh. Trái lại, kẻ kém hiểu biết, bị tướng sanh ràng buộc, nghe nói sanh liền nghĩ là thật có sanh, có tử diệt. Nghe nói vô sanh lại chấp không sanh về đâu cả. Họ đâu biết sanh chính là vô sanh, vô sanh há ngại gì sanh, và tâm tịnh lại có ngại gì cầu về cực lạc ư? Vì không hiểu lẽ ấy, họ sanh lòng tranh chấp thị phi, khinh chê người cầu sanh tịnh độ thật lầm lạc suýt bao.
Lý tâm tịnh cũng thế, đấy là nói chuyện về cái sanh diệt, bây giờ nói chuyện về cái thanh tịnh. Nếu mà mình đã thật không sanh không diệt thì mình ngại gì mà không dám về Cực Lạc, mà lại cứ phải bám cái Ta Bà. Đã thật không sanh không diệt thì ở Cực Lạc cũng được, ở Ta Bà cũng được, đi đâu cũng được, phải không? Tại sao lại cứ khư khư không dám về Cực Lạc? Thì đây cái nghĩa thanh tịnh này cũng nói thế. Tâm đã thanh tịnh thì sao?
Dạ, thì ở đâu cũng thanh tịnh, chứ không
ừ.
Tốt chắc ở một chỗ nào.
Dạ. Cõi Cực Lạc đã gọi là có cảnh giới, thì cũng là do thần lực của Phật, do phước đức lực của Phật mà hiện ra, mà cũng do cái duyên chúng sanh có thanh tịnh mới được hưởng. Đấy. Thế cho nên cũng không phải là tuyệt đối là chân tánh, cũng còn hiện cảnh này cảnh kia để độ chúng sanh. Thì tuy là tất cả cũng vẫn gọi là không, tuy là có cái trí tuệ biết thế, biết là tánh mình ở khắp mười phương chứ đâu có phải chỉ ở cõi Cực Lạc, có trí tuệ biết rõ như thế, thế nhưng mà vẫn thường tu tịnh độ để giáo hóa chúng sanh. Câu đó là nghĩa là thế nào? Để cho mình tỉnh ra. Các ngài biết cõi tịnh độ là không mà các ngài vẫn tu tịnh độ, vẫn cầu về tịnh độ, bởi vì về tịnh độ để đủ cái phương tiện mà giáo hóa chúng sanh. Mà chúng biết chúng sanh nó là không nhưng vẫn khuyên nó về tịnh độ, bởi vì để cho nó tỉnh ra. Thế thì đây là ngài nói minh bạch là để vẫn biết là không mà vẫn thường tu tịnh độ. Sở dĩ thường tu tịnh độ là vì để giáo hóa chúng sanh. Ngài nói rõ ràng ràng như thế. Cái cõi Ta Bà này, chúng sanh nó vừa mới ở địa ngục ngạ quỷ bằng sanh, nó sanh lên, cho nên nó còn nhiều đường mê. Thế cho nên Phật phải giáo hóa cho nó tỉnh ra. Còn ở cõi Cực Lạc là những các vị đã có tu hành rồi, cho nên là các ngài nhiều cái khả năng hơn. Thì cũng như bây giờ ấy, có trường đại học và có trường tiểu học. Ở trường đại học là toàn những người học giỏi, mà ở trường tiểu học thì toàn những người học kém, đồng nghiệp với nhau, thì người ta nhóm lại một chỗ, người ta cùng học một chương trình cho nó dễ.
Con thành thấy như là Đức Phật Thích Ca ngài thành lập ra cái cõi nước này, chúng sanh từ những cái các ngã luân hồi mà là tái sanh vào cái cõi này.
Đức Thích Ca con vẫn thường lễ đó, niệm ngài là cái gì? Thiên Bách Ức Hóa Thân và các bạn con. Thiên Bách Ức Hóa Thân nghĩa là chính thân ngài là Đức Lư Sa Na ở cõi Huyền Hoa Tạ. Cái địa lý của cái đất ấy nó hình hoa sen, mà hình cái hoa sen 1000 cánh, cho nên ngài phải ứng ra 1000 thân, mỗi một thân để độ cho những chúng sanh ở một cánh sen. Thế rồi mỗi một cái thân ấy lại phải hóa ra Thiên Bách Ức Hóa Thân để độ cho các chúng sanh ấy, chia nó ra làm Thiên Bách Ức nơi mà độ cho chúng sanh. Thế thì bây giờ mỗi một cái thân Thiên Bách Ức Hóa đó, mỗi một thân ấy là một ông Thích Ca, là một cõi, một cái quả đất của chúng mình ở trong cái chỗ đó. Thế cho nên cõi của ngài nhiều lắm, chứ không phải là chỉ có một trái đất này. Cũng có nơi tốt, có nơi xấu, nhưng mà trái đất này là đồng nghiệp những chúng sanh có nhiều, hãy còn nhiều cái tham sân si tật xấu. Cũng như học trò cùng ở một cái lớp 1, nhưng mà cũng có trường đại học, chứ không phải chỉ có một có lớp 1 mà thôi. Là mình ở cái lớp 1 này thì mình chỉ biết những người mới bắt đầu học chữ.
Thầy dạy cho con hơi có bỏ qua đi. Tính nào á, có câu là cõi cực lạc ở ta bà, khó không hiểu.
Cõi cực lạc ở ta bà là bây giờ cô chịu khó, cô hàng quay về, cô hàng phục cái tâm của cô để cho nó hết những các cái gồ ghề rắc rối, mà tâm được thanh lương mát mẻ thì cô ở cõi này mà cô vẫn hưởng cái sự cực lạc bình an. Thế rồi cô lại giáo hóa cho quyến thuộc người chung quanh, người ta cũng tu cũng học như cô, thành các thượng thiện nhân ở đấy. Thế như thế là mình hoàn thành một cõi cực lạc ở tại cõi ta bà. Gì cả?
Thầy
cho con câu, mình chẳng giải thích, đôi lúc không có, mình không có thời gian là niệm Phật. Nhưng mình vẫn thường nhớ Phật ở khắp và thì bỏ ngồi ra niệm Phật, không cần thân. Thì cũng được gọi là niệm Phật được. Bởi vì cái pháp môn niệm Phật nó có nhiều lắm, có nhiều phương pháp lắm. Còn như chúng mình niệm danh hiệu Phật, đó là chỉ có một phương pháp thôi. Chứ còn như con vẫn nói là vẫn thường nhớ mà vẫn thường y cứ vào cái tánh Phật ở khắp mười phương thì đó cũng là một phương pháp niệm Phật. Nhưng mà mỗi một phương pháp nó lại có một cái công dụng khác nhau.